Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 31 tháng 10 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về các đan sĩ Pháp và Myanmar. Tiếp theo đó là các tiết mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các dược sĩ có quyền nại đến lương tâm để từ chối cung cấp thuốc. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của Hội nghị quốc tế lần thứ 25 các dược sĩ công giáo, Đức Thánh Cha nói rằng trong lĩnh vực luân lý, người dược sĩ công giáo có thể nại đến đòi hỏi của lương tâm để không cộng tác một cách trực tiếp hay gián tiếp, và việc cung cấp những dược phẩm có tính vô luân rõ ràng. Đức Thánh Cha nhắc đến những loại thuốc giúp phá thai hay làm cho chết êm dịu. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy liên đới với nhau để giúp cho những người nghèo khổ nhất hưởng được sự chăm sóc y tế và những dược phẩm tối cần. Ngài cũng kêu gọi tất cả những ai đang làm việc trong ngành y tế và các thiện nguyện viên hãy đào sâu về các vấn đề đạo đức sinh học. Ngài nhấn mạnh đến trách nhiệm của các dược sĩ trong việc hiểu biết các hệ lụy đạo đức của các dược phẩm. Đức Thánh Cha nói rằng với tư cách là trung gian giữa bác sĩ và bệnh nhân, người dược sĩ có vai trò giáo dục đối với các bệnh nhân. Họ phải hướng dẫn cho các bệnh nhân biết cách sử dụng đúng đắn thuốc men. Cũng trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của Hội nghị quốc tế các dược sĩ công giáo lần thứ 25, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng không một ai có thể được sử dụng như một đồ vật để thực hiện các cuộc thí nghiệm chữa trị. Ngài đưa ra nguyên tắc, không được phép đeo đuổi một thiện ích cho nhân loại mà làm thiệt hại những người được chữa trị. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chính phủ Ecuador xây dựng trật tự quốc gia và quốc tế để thăng tiến sự chung sống hòa bình, cộng tác và tôn trọng các quyền con người trên thế giới. Trong buổi tiếp kiến, ông Fausto Cordovez Choriboga, tân đại sứ Ecuador bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm 27 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định rằng, do bản chất và sứ mệnh của mình, giáo hội công giáo không gắn liền với bất cứ một hình thức văn hóa hay hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội nào. Giáo hội cống hiến phần đóng góp quan trọng của mình cho công ích của dân nước Ecuador. Vì thế còn phải thăng tiến và củng cố lĩnh vực tự do của giáo hội được các văn bản hiến pháp nước này thừa nhận. Đức Thánh Cha cầu mong hiến pháp mới của nước này dành nhiều bảo đảm hơn cho tự do tôn giáo của người dân. Ngài nói rằng ngày nay nhân loại đang đứng trước các viễn tượng mới của tự do và hy vọng, đang bị xáo trộn với các bất ổn và hậu quả của các cơ cấu xã hội yếu kém. Ngoài ra ngày nay các nước ngày càng tùy thuộc vào nhau hơn. Do đó cần phải chung xây một trật tự quốc gia và quốc tế giúp thăng tiến sự sống chung hòa bình, cộng tác và tôn trọng các quyền con người. Đề cập đến tình trạng ngày càng có nhiều người Ecuador bỏ nước ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và gia đình, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình yêu thương bác ái luôn là điều cần thiết. Ai không thừa nhận tình yêu thì cũng không thừa nhận con người. Điều cần thiết là phải xây dựng một nhà nước biết nhìn nhận và nâng đỡ các sáng kiến của các lực lượng xã hội, theo nguyên tắc phụ đới. Ngoài ra, một nhà nước dân chủ phải nuôi dưỡng một nền văn hóa tôn trọng và bình đẳng, hướng tới chỗ phục vụ toàn dân. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi tinh thần Kitô sâu xa của dân nước Ecuador. Ngài cầu mong chính quyền đáp ứng các nhu cầu của những người nghèo nhất theo tinh thần giáo huấn xã hội của giáo hội. Tin Moscow, Đức Tông Giám mục Moscow cam kết gia tăng cộng tác với giáo hội chính thống Nga, khước từ mọi hành động chiêu mộ tín đồ và giúp giải quyết các vấn đề cấp thiết của đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn Nga Interfax nhân dịp nhậm chức giám mục Moscow, Đức cha Paolo Pecci người Ý đã khẳng định rằng hai giáo hội chính thống và Công giáo đã luôn cộng tác với nhau để thăng tiến các giá trị Kitô tại Âu Châu cũng như trên quy mô quốc tế. Đức cha Pecci nói rằng chính Đức đương kim Giáo hoàng cũng luôn bày tỏ ý muốn cộng tác ấy. Đức tổng giám mục Moscow cho biết ngài đặc biệt quan tâm đến những vấn đề cấp thiết của xã hội hiện đại Nga. Tin Moscow, tòa thánh đang đòi lại các tài sản của giáo hội bị tịch thu dưới thời cộng sản Nga. Theo tin của thông tấn Nga LIA, hiện đang diễn ra cuộc thương thảo giữa đại diện của tòa thánh và chính phủ Nga về việc hoàn trả lại cho giáo hội các tài sản đã bị tịch thu dưới thời cộng sản. Đại diện phía Công giáo của Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, chủ tịch hội đồng tòa thánh Kaunum đồng tâm, Đức tổng giám mục Tadeusz Konsusiewicz, nguyên giám quản tông tòa Moscow. Về phía chính quyền Nga, có ông Alexander Tokshin, phó chủ tịch thượng viện Nga. Ông này đóng vai trung gian giữa phái đoàn tòa thánh và các viên chức địa phương đang quản trị tài sản giáo hội. Ông Tokshin cho biết chính phủ Nga đã đồng ý trả lại cho giáo hội nhà thờ tháp chuông ở Tula, các tài sản tại Moscow và một số tài sản khác tại các thành phố vùng Siberia hiện cũng đang được mang ra thảo luận. Theo hãng thông tấn LIA, phần lớn tài sản mà Nga đồng ý trả lại cho giáo hội Công giáo chỉ là các dinh thự để ở. Thêm vào đó, các dinh thự này hiện đang không cần tới nữa. Còn các nhà thờ của giáo hội Công giáo vẫn chưa được trả lại và hiện đang được giáo hội chính thống Nga sử dụng. Tưởng cũng nên nói thêm là tài sản của giáo hội Công giáo Nga đã bị chính quyền Cộng sản tịch thu sau cách mạng năm 1917 và được trao lại cho chính thống Nga sử dụng. Mối quan hệ giữa giáo hội chính thống Nga và tòa thánh sở dĩ còn gặp rắc rối một phần cũng vì giáo hội chính thống Nga không chịu hoàn trả lại tài sản cho giáo hội Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các đan sĩ Pháp và Myanmar. Hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 vừa qua, Đan viện Kegonon cũng như toàn thể các đan viện tại Pháp đã tổ chức một ngày ăn chay và cầu nguyện để tỏ tình liên đới với dân tộc và các chư tăng Phật giáo tại Myanmar. Đức viện phụ Dom Philippe Biron, bề trên đan viện Saint-Anne de Kegonon, đã nói như sau: "Không biết lá thư của chúng tôi có đến Myanmar hay không. Ước gì những người Myanmar, chư tăng hay không, đang ở trong tù, biết rằng các đan sĩ trên khắp thế giới đã động viên theo tinh thần Assisi. Nhưng dù họ có biết hay không, điều được thực hiện trong đức tin luôn mang lại ơn ích một cách lạ thường." Lá thư mà Đức Viện Phụ Piron nhắc đến trên đây chính là lá thư mà Ngài đã nhân danh 40 đan viện tại Pháp gửi cho Đại sứ quán Myanmar tại Pháp hôm 14 tháng 10 vừa qua. Trong lá thư, các đan sĩ Pháp đã bày tỏ quan ngại về số phận của các chư tăng Phật giáo Myanmar, cũng như loan báo sẽ tổ chức một ngày ăn chay và cầu nguyện. Sở dĩ ngày 27 tháng 10 vừa qua được chọn làm ngày ăn chay cầu nguyện cho Myanmar là vì đây là ngày kỷ niệm cuộc gặp gỡ của các đại diện tôn giáo tại Assisi do Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị triệu tập. Phải sau nhiều đắn đo, các đan sĩ Pháp mới đi đến quyết định trên đây. Trước đó, nhiều đề nghị đã được đưa ra, kể cả biểu tình ôn hòa trước tòa đại sứ Myanmar tại Pháp. Nhưng cuối cùng, liên hiệp các đan sĩ Pháp đã chọn giải pháp viết thư cho tòa đại sứ Myanmar tại Pháp. Với lá thư trên đây, các đan sĩ Pháp đã giữ được căn tính của mình là cầu nguyện, chứ không can thiệp vào hoạt động chính trị. Đức Viện Phụ Piron giải thích rằng, thảm trạng của các chư tăng Phật giáo Myanmar nhắc lại cho các đan sĩ Pháp thảm trạng của các đan sĩ Pháp tại Tiphirin, Bắc Phi, cách đây trên 10 năm, khi bề trên của một tu viện và một số đan sĩ đã bị những người Hồi giáo quá khích sát hại. Vốn không có chủ trương đánh trống thổi loa, cho nên ngày ăn chay và cầu nguyện hôm thứ Bảy vừa qua đã qua đi trong âm thầm trong 40 đan viện tại Pháp. Các đan sĩ vẫn qua đi một ngày như mọi ngày. Một đan sĩ cắt tỉa hoa hồng ở cổng ra vào của tu viện Kekkonen. Một chiếc xe tải đến giao các tác phẩm sẽ được bày bán trong tiệm sách của tu viện. Cuộc sống của 35 đan sĩ tại Kekkonen vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật của Thánh Benedicto, lao động và cầu nguyện. Tất cả những ai có đủ điều kiện đều đến tham dự giờ kinh phụng vụ vào lúc 5 giờ 20 phút sáng. Ngay cả vị đan sĩ nhiều tuổi nhất là cha Yves Boucher, mặc dù đã 99 tuổi, vẫn không được miễn chức. Sau đó, thời giờ còn lại trong ngày được chia ra giữa công việc trí thức và lao động tay chân. Trong khung cảnh tĩnh lặng hoàn toàn cách biệt với thế giới ấy, các đan sĩ vẫn cảm thấy gần gũi với các chư tăng Phật giáo tại Myanmar. Sự hy sinh của các chư tăng trong cuộc biểu tình ôn hòa chống lại chính quyền quân phiệt Myanmar đã đánh động cộng đoàn và các đan sĩ Pháp. Mỗi người một cách khác nhau, nhưng không ai cho phép mình được dửng dưng trước thảm kịch của các chư tăng Phật giáo Myanmar. Cha Xavier Perrin, bề trên của tu viện Saint-Michel, đã bày tỏ cảm nghĩ như sau. Tôi là một trong số những người không theo dõi thời sự, nhưng sự nhập cuộc của các chư tăng Phật giáo và nhân dân Myanmar là một hành động ôn hòa và nhân bản mà không ai được phép dửng dưng nữa. Đây cũng chính là ý nghĩa của cuộc sống chúng tôi, bởi vì chúng tôi là những người chuyên cầu nguyện cho mọi người. Đây là một chiều kích thường trực của đời sống đan viện của chúng tôi. Người ta không thể làm môn đệ của Chúa nếu không mở rộng tâm hồn ra với mọi người. Nhưng tại sao lại quan tâm một cách đặc biệt đối với tình hình tại Myanmar? Bởi vì đây không phải là xứ sở duy nhất có những vụ vi phạm nhân quyền. Phải chăng chính sự dấn thân trực tiếp của các chư tăng Phật giáo Myanmar vào chính trị là động lực thúc đẩy các đan sĩ Pháp ăn chay và cầu nguyện? Đức Viện Phụ Piron trả lời rằng, chính sự dấn thân của các chư tăng Phật giáo đã đánh động các đan sĩ Pháp. Họ gần gũi với dân chúng, cũng như giáo sĩ gần gũi với giáo dân. Cha Pierre-Marie Jourdan, quản lý của tu viện, đã tự hỏi, chúng tôi sẽ làm gì nếu cũng bị đặt vào những tình thế nghiêm trọng như thế? Vị linh mục này nói như sau, hòa bình và hiệp nhất là những giá trị nền tảng, và chúng tôi phải là những người xây dựng hòa bình. Những biến cố tại Myanmar đã mở mắt chúng tôi. Đối với vị linh mục này, đối thoại liên tôn là điều phải thực hiện. Ngài nói rằng, tỏ tình liên đới với các tu sĩ Phật giáo Myanmar cũng là một cuộc đối thoại trong tình huynh đệ. Ngài cho biết, đây không phải là điều mới mẻ đối với đan viện, bởi vì cách đây vài năm, đan viện đã mở cửa đón tiếp một số tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Cha Perrin nói rằng, mặc dù bị ngăn cách vì hàng rào ngôn ngữ, các đan sĩ Kekkonen và các tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã sống một ngày đậm đà tình huynh đệ. Lúc đó, cha Robert Le Gall, nay là Tổng giám mục Toulouse, làm bề trên tu viện, cũng cho xuất bản một cuốn sách ghi lại những cuộc đàm đạo của ngài với một ban thiền Lạt Ma Tây Tạng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày. Tiểu sử thánh nữ Soledad. một buổi chiều mùa xuân năm 1891, Linh mục Michael Martinez và một vài người bạn rủ nhau đi dạo mát. Trong cuộc nói chuyện, một người bạn của cha Martinez, một viên chức cấp cao trong chính phủ, phê bình rằng ông ta cảm thấy thật kỳ lạ khi các nữ tử của Thánh Vinh Sơn để Phaolô lúc đó đang coi sóc một bệnh viện trong thành phố, không thấy gửi một nữ tu y tá đến nhà ông ta để săn sóc cho con gái của ông ta, vì đó là luật của nhà dòng. Lời phê bình bất ngờ này đó là hạt giống làm nảy sinh một dòng tu mới trong giáo hội, có tên là dòng các nữ tu đầy tớ của Đức Maria. Cha Michael Martinez, cha sở của một trong những họ đạo nghèo ở ngoại ô thủ đô Madrid, từ lâu đã biết rõ vấn đề của những người nghèo khổ và các bệnh nhân nghèo bị xã hội lãng quên vì không có tiền trang trải những phí tổn trong bệnh viện. Giờ đây, qua lời bình phẩm của người bạn, cha chợt nảy ra một sáng kiến là cha sẽ thành lập một dòng tu, trong đó các nữ tu có thể đến nhà các bệnh nhân để săn sóc cho họ. Và nếu bệnh nhân nào không có tiền để trả, thì Thiên Chúa sẽ lo liệu cho họ. Lập tức, cha Michael lo liệu mọi thủ tục cần thiết và thu nhận những cô gái trẻ, những người mà cha cảm thấy có khả năng cho dòng tu mới của cha, bởi vì cha có lòng tôn sùng Đức Bà của bảy sự thương khó, nên cha muốn bắt đầu với bảy đầy tớ của Đức Maria. Thí sinh thứ bảy mà cha thu nhận là cô gái nhỏ có tên là Viviana Torres, người Tây Ban Nha. Cô có dáng người mảnh khảnh và ốm yếu đến độ cha Michael đã thu nhận cô một cách miễn cưỡng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Viviana Torres, hay là thánh nữ Soledad, mà một cương thánh nhân giới thiệu với quý vị và các bạn tuần này, chỉ là một. Như đã nói trên, bà tuy không được nhận vào dòng một cách dễ dàng, nhưng lại là người kiên trì nhất trong số bảy thí sinh. Chính nhờ vào lòng bền đổ trong ơn gọi và yêu thương phục vụ mọi người mà bà đã đạt được cho mình triều thiên trên thiên quốc. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sau đây. Viviana Antonia Torres y Acosta sinh tại Tây Ban Nha vào ngày mùng 2 tháng 12 năm 1826, là người con thứ hai trong số năm người con của một người bán bơ sữa. Mặc dù gia đình cô không đến độ nghèo khổ, nhưng họ sống trong một khu vực gồm toàn những người nghèo khổ cùng cực. Do đó, từ lúc nhỏ, Viviana đã ý thức được những vấn đề của những bệnh nhân nghèo không có tiền để trang trải những phí tổn trong bệnh viện. Mặc dù là một cô bé ngỗ nghịch, nhưng cô được mẹ thông truyền cho một tình yêu thương đậm đà đối với Thiên Chúa và Đức Maria. Viviana thích quy tụ các trẻ em láng giềng lại và chơi trò rước kiệu kính Đức Mẹ. Sau này cô bắt đầu viếng thăm các người nghèo trong xóm và làm những việc đền tội nho nhỏ cho những người tội lỗi. Bên ngoài, cô trông có vẻ là một người tầm thường, nên không ai có thể đoán được chiều sâu của đời sống thiêng liêng của cô. Nhưng cô đã làm cho các bạn của cô phải ngạc nhiên khi cô xin vào tu dòng Đa Minh. Cô được thu nhận, nhưng phải đợi một thời gian vì lúc đó dòng tu không còn chỗ trống. Vài tháng trôi qua, nhưng Viviana không nhận được tin tức gì, nên cô cầu xin Chúa là nếu sự chậm trễ này là để thử thách lòng kiên trì của cô sẽ vui lòng chấp nhận. Tuy nhiên, nếu Ngài có một chương trình nào khác dành riêng cho cô, thì cô xin Ngài cho cô được nhận biết. Sau đó, cô nghe nói về dự tính của cha Michael Martinez. Thấy không có hy vọng nào vào dòng Đa Minh, cô bắt đầu nghĩ ngợi về dòng tu mới chuyên lo cho các bệnh nhân của cha Martinez. Mặc dù cô thích sống đời chiêm niệm, nhưng cô nhận thấy trong bốn bức tường của bệnh viện, sau khi các bệnh nhân đã yên giấc ban đêm, cô cũng có thể có nhiều giờ để cầu nguyện, biến căn phòng của bệnh nhân thành như tu viện của cô. Ngoài ra, cô sẽ còn phục vụ Thiên Chúa hữu hiệu hơn bằng cách chăm sóc cho các bệnh nhân của Ngài. Sau đó, Viviana đã đến xin gặp cha Martinez. Trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cha Martinez đã xác tín liền ngay về sự chân thành và đạo đức của Viviana, nhưng vì thấy cô không có vẻ khỏe mạnh mấy, cha sợ cô không chịu đựng được việc săn sóc bệnh nhân đòi hỏi nhiều sức lực. Một cách miễn cưỡng, cha thu nhận cô. Nhưng cha Martinez và cả Viviana đều không ngờ rằng, trong 7 thí sinh đầu tiên này, chỉ có một mình Viviana là người kiên trì trong những vất vả và khó khăn của những ngày đầu tiên khi dòng tu mới được thành lập. Ngày 15 tháng 8 năm 1851, cô gái Viviana 24 tuổi cùng với 6 người nữa đã khấn giữ 3 lời thề hứa khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, nhận áo dòng và đổi tên. Viviana trở thành nữ tu Maria Soledad. Với trọn cả tâm hồn, Viviana bắt đầu việc phục vụ Thiên Chúa của chị qua những bệnh nhân của Ngài. Chị viếng thăm những gia đình giàu sang cũng như những gia đình nghèo khổ. Lúc nào chị cũng lồng tình yêu của Chúa vào trong việc phục vụ của chị. Là con người, lúc đầu một số bệnh tật làm cho chị ghê tởm. Cộng thêm vào đó, chị lại sợ xác chết. Sau này, chị thường khuyên nhủ các tập sinh, cho đó chỉ là chuyện thường tình, để họ đừng sợ. Nữ tu Soledad cuối cùng đã vượt thắng những nỗi lo sợ qua sự kiềm hãm chính mình một cách anh hùng. Vì chị đã nhận ra Chúa nơi những anh chị em đau khổ và bệnh tật của chị. Cũng như các dòng tu khác, nhiều vấn đề đã vây phủ dòng tu mới thành lập này. Vị bề trên đầu tiên đã rời bỏ dòng và cố gắng phá hủy những việc làm của nó. Các nữ tu sống thật nghèo túng và khổ cực. Đôi khi bữa ăn chiều của họ chỉ có bánh mì và súp tỏi. Năm 1856, một cuộc cách mạng bùng nổ tại Tây Ban Nha, và thống đốc nước này đã ra lệnh các nữ tu phải mặc thường phục. Việc làm này bằng như là việc giải tán dòng tu. Tuy nhiên, sau đó ông ta bị mắc bệnh dịch tả. Sau khi kinh nghiệm việc bác ái không mỏi mệt của người nữ tu, ông ta đã rút lại lệnh truyền các nữ tu phải mặc thường phục. Cùng năm 1856 này, theo nguồn cảm hứng của mình, cha Michael Martinez đã ra đi truyền giáo. Trước khi cha ra đi, nữ tu Soledad đã xin được là một trong những nữ tu theo cha đi truyền giáo. Nhưng cha đã từ chối rằng, con hãy ở lại, vì nếu con ra đi, thì dòng tu này sẽ tan rã. Sau đó, cha bổ nhiệm chị làm bề trên tổng quyền của dòng. Qua bao nhiêu khó khăn, mẹ Soledad vẫn kiên trì trong công việc bác ái, đức khiêm cung và sự dìu dắt thông thái của mẹ. Cái nghèo vẫn không rời xa dòng tu bé nhỏ này, và mẹ đã thường khuyên các nữ tu rằng, các con đừng lo lắng về nhà cửa trên thế gian này, trong khi chúng ta có một ngôi nhà tuyệt đẹp ở trên trời. Chúng ta nghèo, nhưng chúng ta phải làm việc bác ái, để chia sẻ với những người nghèo của Chúa những gì Ngài ban cho chúng ta. Đêm ngày, mẹ Soledad hằng cầu nguyện cho có thêm người gia nhập dòng tu của mẹ, và khuyến khích các nữ tu về ý nghĩa của việc tông đồ của họ rằng, các con hãy nhiệt tâm phục vụ để làm sáng danh Chúa và vì phần rỗi của các linh hồn. Tuy là một bề trên tổng quyền, nhưng mẹ hạ mình làm mọi việc như các nữ tu khác. Và trong tất cả mọi sự, bà không hề tìm chỗ đứng thứ nhất. Mỗi tuần bà và các nữ tu ra bờ sông giặt giũ. Cuối cùng các nữ tu đã thuyết phục được bà nên ở nhà, vì một bề trên tổng quyền đi giặt đồ là điều khó coi. Nhưng trong khi mẹ Soledad ở nhà, các nữ tu không ngờ rằng bà đã đi lượm củi về nấu cơm cho họ. cộng đoàn trẻ này gặp phải nhiều vấn đề quá, đến độ vị linh hướng ngần ngại, không muốn giúp họ viết bản luật dòng. Sợ rằng cuối cùng dòng tu này phải tan rã. Sau khi cầu nguyện xin cho được biết ý Chúa, cha đã có được một thị kiến. Trong đó, cha bị khiển trách vì sự lưỡng lự của cha. Mẹ Soledad sung sướng vì được nhìn thấy dòng tu của mẹ được sự nhìn nhận của Tòa Thánh vào năm 1876. Từ lúc khởi đầu, mẹ Soledad đã đặt để dòng tu bé nhỏ của mình dưới sự chở che của Đức Maria. Và truyền thống này vẫn còn được các con cái tinh thần của mẹ tiếp tục cho đến ngày nay. Qua nhiều cuộc cách mạng và các trận dịch tả, các nữ tu vẫn kiên trì và cộng đoàn ngày một gia tăng. Ban đầu các nền móng được thiết lập tại vài thành phố ở Tây Ban Nha. Cho đến năm 1875, một nhóm nữ tu đầu tiên đã sang truyền giáo ở Cuba. Và ngày nay, dòng các tôi tớ của Đức Maria đã phục vụ các bệnh nhân tại 21 quốc gia trên thế giới. Mẹ Soledad qua đời lặng lẽ tại nhà mẹ sau khi nhận các bí tích cuối cùng vì chứng bệnh sưng phổi vào năm 1887, hưởng thọ 60 tuổi. Ban đầu thi hài của mẹ được chôn cất tại khu đất dành riêng cho các nữ tu trong một nghĩa trang, nhưng 6 năm sau đó được dời về nhà mẹ. Khi nắp hòm của mẹ mở ra, các nữ tu đã vui mừng khi thấy xác mẹ vẫn còn nguyên vẹn. Một chất nước như máu rỉ ra, và một mùi hương ngọt ngào xông lên trước sự hiện diện của mọi người. Sau 63 năm qua đời, tức năm 1950, mẹ Soledad đã được phong lên bậc chân phước bởi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và hiển thánh do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào năm 1970.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào thứ tư tuần này và thứ tư tuần sau, Đặng Thế Dũng dành để nói về tương quan giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các bạn trẻ, đặc biệt qua cuộc gặp gỡ của Ngài với các bạn trẻ tại Loreto hôm ngày 1 tháng 9 vừa qua. Trước khi đọc diễn văn cho các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã trả lời một số vấn nạn của các bạn. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi vấn nạn thứ nhất mà bạn Piero Tizzi và Giovanna Di Mucci đã đại diện các bạn trẻ Loreto đặt ra cho Đức Thánh Cha như sau. Nhiều người trẻ như chúng con đang sống tại các vùng ngoại ô đều thấy rằng mình không có một trung tâm, một nơi chốn hoặc một ai đó để hòa nhập với mình. Nhiều lúc chúng con thấy mình như không hề có một lịch sử, một viễn tượng hoặc ngay cả tương lai. Dường như tất cả những gì chúng con trông chờ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Từ đó phát sinh cảm nghiệm về cô đơn, và rồi đôi lúc chúng con cảm thấy mình phải lệ thuộc vào kẻ khác một cách phi lý. Vậy, thưa Đức Thánh Cha, liệu có thể có một ai đó hoặc một điều gì đó khiến cho chúng con trở thành quan trọng được không? Làm sao có thể tiếp tục hy vọng trong khi thực tế cứ lần lượt chối từ giấc mơ hạnh phúc cũng như các dự phóng trong đời sống chúng con? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Cha cảm ơn các con đã đặt ra cho cha câu hỏi này. Cha thấy các con trình bày hoàn cảnh của mình rất thiết thực. Thực ra không phải lúc nào cũng dễ trả lời cho những vấn nạn liên quan đến những vùng ngoại biên của thế giới hôm nay với nhiều vấn đề lớn lao. Và chúng ta cũng không muốn sống theo kiểu lạc quan dễ dãi, nhưng trái lại cần phải có can đảm để bước tới. Do đó, cha chỉ trả lời đúng cái cốt lõi của vấn đề mà thôi. Phải, hiện nay chúng ta vẫn có hy vọng, mỗi người chúng con đều quan trọng bởi vì đã được Chúa biết đến và đích thân Ngài muốn dựng nên, để rồi đặt kế hoạch cho từng người. Nhiệm vụ của chúng ta là khám phá ra và đáp trả lại kế hoạch đó, ngõ hầu cho dù sống trong những hoàn cảnh tạm bợ và như bị gạt ra ngoài lề, chúng ta vẫn có thể hoàn thành được kế hoạch mà Chúa đã vạch ra cho ta. Tuy vậy, đi sâu vào chi tiết hơn một chút, cha thấy các con đã trình bày rất thiết thực hoàn cảnh xã hội hiện nay. Xét bề ngoài thì xem chừng khó mà bước tới, khó mà làm thay đổi được thế giới này cho khá hơn lên. Cái gì xem ra cũng đang bị tập trung vào những trung tâm quyền lực kinh tế và chính trị, thói quan liêu như đang ngự trị khắp nơi. Và rồi những người ở vùng ngoại biên thì như đang bị loại ra khỏi đời sống này. Một khía cạnh của tình trạng gạt ra ngoài lề đang ảnh hưởng đến nhiều người. Đó là chính những tế bào quan trọng của xã hội vốn có đủ tiềm năng để kiến tạo ra các trung tâm ngay ở các vùng ven biên, thì cũng bị đập cho nát vụn. Đó chính là trường hợp của gia đình, vốn phải là điểm hội tụ của các thế hệ từ cha ông cho đến con cháu. Mà không chỉ là điểm hội tụ mà thôi, nhưng còn là nơi tất cả chúng ta đây có thể học tập để mà sống, tập thành các nhân đức căn cốt. Ấy thế mà gia đình đang gặp nguy cơ, thành ra ta phải làm hết sức để bảo đảm cho sự tồn tại của gia đình, mà cho đến ngày hôm nay vẫn phải là tế bào chính yếu, vẫn phải là trung tâm của vùng ngoại biên. Cũng thế, giáo xứ vốn là tế bào sống động của hội thánh, cũng phải thật sự trở thành một môi trường đầy chất linh hứng, đầy sức sống và tình liên đới, khiến giúp cho con người cùng nhau chung tay xây dựng các trung tâm của vùng ngoại vi. Thế nhưng, phải nói ngay rằng, người ta hay nói về hội thánh ở vùng ngoại ô cũng như ở vùng trung tâm, thường hiểu là Roma. Thế nhưng thực ra, trong hội thánh không hề có ngoại ô hay nội thành, bởi vì Chúa Kitô ở đâu thì trung tâm là ở đó. Ở đâu Bí Tích Thánh Thể được cử hành, ở đâu có nhà tạm, thì ở đó có Chúa Kitô. Bởi đó, trung tâm là có thật, và ta phải làm hết sức để bảo đảm rằng các trung tâm sống động này thực sự hiện diện, thực sự mang lại hiệu quả, và thực sự là một sức mạnh đương đầu với trào lưu gạt ra ngoài lề này. Hội thánh sống động, hội thánh của các cộng đồng bé nhỏ, hội thánh giáo xứ, các phong trào, phải hình thành thật nhiều những trung tâm cho vùng ngoại vi, và nhờ đó giúp vượt qua các khó khăn mà ngay cả các hệ thống chính trị hàng đầu cũng không giải quyết nổi. Cùng lúc ấy, ta cũng cần suy nghĩ rằng, cho dù nắm trọn quyền lực trong tay, xã hội hôm nay vẫn cần đến tình liên đới, tinh thần thượng tôn luật pháp, sáng kiến và óc sáng tạo của tất cả mọi người. Cha vẫn biết nói dễ hơn làm. Nhưng cha vẫn thấy được rất nhiều người đang nỗ lực góp phần làm tăng thêm con số các trung tâm tại các vùng ngoại biên, khơi thêm niềm tin và hy vọng. Bởi đó cha thấy rằng chúng ta phải cộng tác với các sáng kiến này. Hội thánh phải hiện diện ngay giữa lòng ngoại ô. Chúa Kitô trung tâm của thế giới phải hiện diện. Trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, chúng ta thấy đối với Chúa không hề có một biên giới nào cả. Sánh với toàn thể một đế quốc La Mã, thì thánh địa chỉ nằm ở một vùng ngoại biên. Nazareth cũng chỉ là một thị trấn không tên, nằm ở một vùng biên lề nào đó. Ấy thế mà nó đã trở thành trung tâm có khả năng xoay chuyển cả thế giới. Chính vì thế mà ta phải hình thành các trung tâm của lòng tin cậy mến và tình liên đới, các trung tâm chất đầy nghĩa công bằng, tinh thần thượng tôn luật pháp và tình hợp tác chặt chẽ. Chỉ có như thế, xã hội đương thời mới có thể tồn tại được. Cần phải có lòng can đảm khi kiến tạo các trung tâm, cho dù có một lúc nào đó dường như không còn có niềm hy vọng nào nữa. Ta phải đương đầu với nỗi tuyệt vọng này. Ta phải liên đới hợp tác để gia tăng tối đa niềm hy vọng, ngõ hầu con người hôm nay, cả nam lẫn nữ, có thể cộng tác để sống còn. Thế giới này phải được thay đổi, nhưng ta không thể chỉ dùng sức mạnh của mình, mà còn phải hiệp thông trong đức tin và đồng hành với nhau. Hiệp cùng mẹ Maria và các thánh, hiệp với Chúa Kitô, chúng ta có thể làm được một điều gì đó thật căn cốt. Cha khích lệ và mời gọi các con đặt trọn niềm tin vào Chúa, vào Chúa Kitô. Hiệp thông với toàn thể các thánh, cùng tiến bước với các ngài, chúng ta có thể thay đổi được thế giới. Kiến tạo các trung tâm ngay ở các vùng ngoại vi, ngõ hầu đoàn thể các thánh ngày càng trở nên hữu hình, và niềm hy vọng ngày càng trở thành hiện thực. Để rồi ai cũng có thể nói rằng, tôi thật sự quan trọng trong toàn thể lịch sử. Chúa sẽ trợ giúp chúng ta, và cảm ơn các con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe qua câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi thứ nhất mà các bạn trẻ họp nhau tại Loreto đầu tháng 9 vừa qua đã đặt ra cho Đức Thánh Cha. Đó là vấn đề biến mình trở thành trung tâm, hay đúng hơn, trở thành trung tâm cùng với Chúa Kitô đứng là trung tâm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách. Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến ngôn ngữ tình thương Chúa dùng để nói với những người mà ngôn ngữ tình thương chính của họ là sự tiếp xúc thân mật. Đó là khi Chúa dùng những đau khổ thể xác cũng như tinh thần, như con roi tình thương đánh vào thân thể họ để thức tỉnh họ, để họ cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn tình thương của Chúa và quay trở về với Ngài, để đi đúng con đường Chúa muốn vạch chỉ cho họ. Có những người khác, ngôn ngữ tình thương chính của họ là tinh thần phục vụ. Khi những người này cảm nghiệm được tình thương của Chúa, họ cũng thường diễn tả tình thương đối với Chúa qua việc phục vụ tha nhân vì lòng yêu mến Chúa. Thế nhưng, khi công việc phục vụ của họ bị phản đối, bị ngăn cản hoặc bị cắt đi, lúc đó đức tin của họ có thể sẽ bị lung lay, có khi bị khủng hoảng nặng nề nữa, nếu không được hướng dẫn kịp thời để đối phó với những khó khăn đó. Mời các bạn lắng nghe kinh nghiệm của cậu Paul. Paul sinh trưởng trong một gia đình thiếu hạnh phúc. Cha cậu chỉ quan tâm tới nghề nghiệp, chẳng tha thiết gì tới hạnh phúc gia đình, cũng không quan tâm nhiều đến vợ con. Mẹ cậu rất bất mãn với cha cậu và thường bị khủng hoảng tâm thần. Giận cá bầm thớt, nên bà tỏ ra độc tài độc đoán với con cái. Vì thế không lạ gì mà bước vào tuổi dậy thì, Paul cảm thấy bị thu hút mạnh bởi tình cảm với các bạn cùng phái tính. Vào tuổi 18, cậu đã rơi vào thảm cảnh đồng tình luyến ái. Cậu chỉ mong bước vào đại học để thoát khỏi cảnh tù gia đình. Nhưng rồi chỉ sau mấy tháng ở đại học, cậu đã cảm thấy chán nản. Thế nhưng, đó chính là lúc cuộc sống cậu được thay chiều đổi hướng. Tại trường đại học, cậu làm quen với cô Julia, một sinh viên rất hoạt bát, vui vẻ và rất thích diễn tả lòng yêu mến Chúa qua việc phục vụ tha nhân. Vào mỗi ngày thứ Tư là ngày được nghỉ, cô thường mời Paul theo cô đi phân phát các phần ăn cho những người nghèo khổ. Sau đó, cô mời cậu đóng góp sinh lực và thời giờ vào chương trình xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Trong mùa hè, cô mời cậu tham dự chương trình giữ sạch môi sinh bằng việc quét đường phố. Trước khi năm học kết thúc,
cô còn mời cậu tham dự khóa học hỏi Kinh Thánh với nhóm bạn. Từ ngày đó, cậu bắt đầu mối liên hệ mật thiết với Chúa hơn. Sau này, Paul đã kể lại về kinh nghiệm đó. Cậu nói, Julia đã ném tôi vào vòng tay Chúa Giêsu. Tôi vốn rất ưa thích việc phục vụ người khác, nhưng không biết phải làm gì, trong khi chính tôi lại cần được sự giúp đỡ của người khác. Sau đó, Julia nói với tôi rằng, sở dĩ cô thương và giúp đỡ tôi là vì Chúa Giêsu đã yêu thương cô trước. Cô giúp đỡ tôi vì Chúa đã thương giúp cô. Từ ngày đó, tôi cảm thấy tò mò muốn biết Đức Giêsu ấy là ai. Sau cùng, tôi bắt đầu hiểu được phần nào tình thương của Thiên Chúa Cha khi Ngài sai Đức Giêsu Con một Ngài đến trần gian và tự hiến tế trên thập giá để cứu chuộc tôi. Vì thế, tôi cảm thấy có bổn phận phải đáp trả tình thương yêu của Chúa bằng một cách nào đó. Nhưng tâm hồn tôi bị giằng co vì vết thương tình cảm ngang trái đè nặng. Rồi một hôm, tôi lấy hết can đảm, dốc cạn bầu tâm sự về những băn khoăn lo lắng của tôi. Mặc dù trong thâm tâm, tôi cũng cảm thấy lo sợ bị Julia ruồng bỏ và khinh bỉ nếu biết rõ sự việc. Thế nhưng, phản ứng của cô đã làm tôi kinh ngạc. Julia đã không khinh rẻ tôi, nhưng lại càng tỏ ra kính trọng tôi nữa. Julia nói, em rất vui mừng vì sự ngay thật của anh. Đó là điều đáng vui mừng và hy vọng. Chính Thiên Chúa sẽ quan tâm đến vấn đề của anh. Tôi không hiểu rõ điều Julia muốn nói, nhưng tôi sẵn sàng để cho Chúa tự do hoạt động trong tôi. Kế đó, Julia giới thiệu tôi với một mục sư, và mục sư này đã đưa tôi đến gặp một giáo sư chuyên về tư vấn tâm lý. Bởi vì Julia xác tín rằng, những tình cảm ngang trái cũng như các bệnh tật tâm thần thể lý đều có phương cách chữa trị. Đối với tôi, đó quả là một cuộc hành trình cam go, nhưng đã thay đổi hẳn hướng đi cuộc đời tôi. Trong thời gian đó, tôi tiếp tục tham dự khóa học hỏi Kinh Thánh, đồng thời cũng dành thời giờ vào các sinh hoạt phục vụ của cộng đoàn. Sau khi mãn khóa tại trường đại học, Julia và tôi làm lễ thành hôn. Sau đó, tôi bắt đầu vào trường huấn luyện trở thành mục sư, vì tôi cảm thấy rằng Chúa muốn tôi trở thành thừa tác viên của việc phụng tự. Còn Julia tìm được việc làm tại một ngân hàng trong thành phố. Ngoài thời giờ học và làm việc, trong những ngày cuối tuần, chúng tôi tình nguyện phục vụ cho những người thuộc gốc Tây Ban Nha trong cộng đoàn. Sau thời gian huấn luyện, tôi được trao phó sứ mệnh phục vụ một cộng đoàn ở vùng ngoại ô tiểu bang Virginia. Tôi đón nhận sứ mệnh với tất cả niềm vui sướng, vì được dùng trọn vẹn thời giờ trong công việc phục vụ Chúa và cộng đoàn bằng ngôn ngữ tình thương chính của tôi là tinh thần phục vụ. Nhưng rồi, chỉ trong thời gian ngắn, niềm vui sướng của tôi đã trở thành nỗi khổ tâm thất vọng. Sau 3 năm dấn thân làm việc với tất cả sự chân thành, cách riêng với những người gặp khó khăn trong vấn đề tình cảm ngang trái của cộng đoàn, tôi thành thật chia sẻ kinh nghiệm bản thân với mục đích giúp họ khắc phục được khó khăn. Nhưng có người đã không hiểu tôi, nên họ đã tố cáo tôi và trục xuất tôi ra khỏi cộng đoàn, vì không muốn chấp nhận một người đã bị tổn thương như tôi làm mục sư coi sóc cộng đoàn. Tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, bị khước từ và bị loại bỏ chỉ vì sự chân thành và lòng ngay thẳng của tôi. Đức tin của tôi bắt đầu bị lung lay. Tôi tự hỏi, làm sao Chúa có thể cho phép điều đó xảy đến như vậy, trong khi tôi thực sự chỉ muốn phục vụ cộng đoàn với lòng ngay thật và bước đi trước mặt Chúa như người công chính. Phải chăng Thiên Chúa đã ruồng bỏ tôi? Tôi đến với cộng đoàn với mục đích duy nhất để hiến thân phục vụ. Thế mà cơ hội phục vụ đã tan biến thành mây khói. Vậy Thiên Chúa ở đâu rồi? Nhưng trong cơn khủng hoảng đó, tôi đã không biết và không hề nghĩ rằng Thiên Chúa có một chương trình phục vụ khác cho tôi. Giờ đây, tôi đã tìm được một môi trường phục vụ khác tốt đẹp hơn. Tôi được gọi tới làm việc tại một trung tâm tư vấn cho những người bị rơi vào thảm cảnh vướng mắc bởi những tình cảm ngang trái với những người cùng phái tính, để giúp họ tìm được con đường giải thoát, để bắt lại nhịp cầu liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, vì xác tín rằng Thiên Chúa có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Đây là một sứ mệnh tôi không bao giờ tự mình dám tìm kiếm hoặc chọn cho mình, vì tôi chỉ ước muốn phục vụ Chúa trong một cộng đoàn với những người bình thường. Nhưng càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn con đường và phương cách kỳ lạ Chúa đã chuẩn bị tôi cho sứ mệnh này. Các bạn thân mến, thật vậy, trong kế hoạch nhiệm màu và giàu lòng xót thương, Thiên Chúa đã không ruồng bỏ Paul như ông tưởng nghĩ lúc đầu trong cơn khủng hoảng thử thách. Ngài đã dùng con roi tình thương của đau khổ, của ruồng bỏ, của nhục nhã, đã cất đi cơ hội phục vụ bình thường để chuẩn bị cho ông một môi trường phục vụ khác. Chúa đã cho phép kinh nghiệm đau thương nhục nhã này xảy đến với Paul. Ngài đã dùng ngôn ngữ tình thương của phục vụ để nói với tâm hồn ông một cách sâu xa hơn, để lôi kéo sự chú ý và động lực tinh thần của ông về một mục đích cao thượng hơn, và để chuẩn bị ông đảm nhận một sứ mệnh tông đồ phục vụ mới, để diễn tả tình yêu của ông đối với Chúa. Chính qua kinh nghiệm phong phú này, Paul đã hiểu rằng tất cả đều quy về tình yêu và vinh quang Chúa đối với những ai hết lòng yêu mến và thành tâm phục vụ Ngài. Mến chào tất cả các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, sẽ mang theo những gì để đi lánh nạn khi hỏa hoạn xảy ra? Đó là câu hỏi mà gần cả triệu người dân California, Hoa Kỳ đã phải tự nêu lên trong những ngày vừa qua. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, giữa đêm khuya, viên cảnh sát trưởng trong vùng đến gõ cửa và nói rằng chúng ta chỉ có 10 phút để chuẩn bị ra đi. Không khí dày đặc khói khiến cho đứa con gái mắc bệnh suyễn của bạn phải lăn lộn và chạy vào phòng tắm. Khói đã bắt đầu tràn vào tới cửa nhà. Bạn đóng cửa lại và nghĩ đến câu hỏi vốn đã được đặt ra mỗi năm như một nghi thức cho hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới. Phải mang theo những gì? Như trường hợp người mẹ có đứa con gái mắc bệnh suyễn trên đây, ngoài những tấm hình gia đình, ống thở cho đứa con gái và một vài giấy tờ quan trọng, câu hỏi lại được đặt ra là, còn phải mang theo điều gì nữa? Một phụ nữ cho biết, bà chỉ kịp thu vội vài chiếc mền đặc biệt cho mấy đứa con, bộ đồng phục của ông nội bà trong thời đệ nhị thế chiến. Một người đàn bà khác nói, bà chỉ kịp quơ chiếc xe đồ chơi thời cổ và một cái đĩa của bà cố để lại. Thật ra, hai tiếng di tản đồng nghĩa với bỏ lại đằng sau tất cả. Ngày nay, hỏa hoạn hay thiên tai nói chung ngày càng thường xảy ra hơn và có tính hủy hoại hơn. dân chúng đã học được nhiều kinh nghiệm trong việc di tản. Kể từ cơn bão lụt Katrina xảy ra tại New Orleans, bang Louisiana, nhiều người Mỹ đã trữ sẵn những bao bì cho các cuộc di tản. Năm vừa qua, báo New Orleans Times đã xin dân chúng tại đây ghi lại một lời khuyên về di tản. Ngoài một vài thứ cần thiết như hộp cứu trợ y tế cá nhân, họ khuyên nên học cách gửi tin qua điện thoại di động và đừng bao giờ lệ thuộc vào chính phủ. Sau cơn bão Katrina, cặp vợ chồng John và Barbara Sorensen, vốn là những nhà chuyên môn trong việc chuẩn bị đi lính mạng, đã vào một trung tâm thương mại bình dân Walmart để làm một cuộc thử nghiệm. Họ ghi xuống một danh sách những thứ cần mang theo mà một ủy ban chuyên môn đã đề nghị, và họ đã bắt đầu đi mua sắm. Họ chỉ tốn không quá 350 Mỹ Kim, nhưng phải mất trên 21 tiếng đồng hồ. Trên nguyên tắc, cứ mỗi 12 tháng, một số vật dụng lại cần phải thay thế. Sau một thời gian, trong căn nhà nhỏ của họ, những thứ được bỏ qua một bên đã chất thành đống, và người chồng không còn thời giờ để mang đi. Tiểu Trung phải chuẩn bị những gì để mang theo trong trường hợp chỉ có 10 phút để chuẩn bị lên đường di tản. Đó không phải là điều dễ dàng khi con người có quá nhiều tiện nghi vật chất. Quý vị và các bạn thân mến, phải mang theo những gì nếu chúng ta không phải đi lánh nạn vì thiên tai, hỏa hoạn hay chiến tranh, mà phải vĩnh viễn lìa bỏ thế giới này? Chẳng ai muốn đặt ra hay nghĩ đến một câu hỏi như thế, bởi vì sự ra đi vào thế giới bên kia không phải là chuyện xảy ra hàng ngày. Nhưng đó cũng là một chuyến đi, nếu không bất ngờ thì cũng chắc chắn đối với mọi người. Sẽ mang theo những gì nếu nơi đến của thân xác này chỉ là ba thức đất? Chúng ta vẫn thường nghe nói đến tình thế của những người phải bỏ của chạy lấy người. Khi mọi sự đều có thể bị hủy diệt, thì chắc chắn không gì quan trọng bằng mạng sống của người. Và khi không thể mang theo cho mình bất cứ điều gì, thì chắc chắn chỉ có những gì liên hệ đến sự sống mới thực sự cần thiết mà thôi. Với sự sống sớm nở tối tàn mà còn như thế, thì huống gì sự sống vĩnh cửu. Chúng ta sắp sửa bước vào tháng 11 là tháng đặc biệt được dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi, cũng như suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta sẽ có dịp vào nghĩa trang để đứng bên cạnh người thân quá cố. Nếu thinh lặng để lắng nghe những lời nhắn nhủ của họ, thì chắc chắn chúng ta sẽ nghe được rất nhiều lời khuyên. Người quá cố sẽ nói với chúng ta rằng, khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng ai có thể mang theo cho mình bất cứ điều gì. Giàu sang hay nghèo hèn, quyền thế hay bé mọn, tiếng tăm hay vô danh, mọi người cuối cùng cũng đều bình đẳng khi nằm xuống. Hơn nhau hay không, chính là hành trang mà mỗi người có thể sắm sửa cho mình khi còn sống. Và hành trang giống nhau cho tất cả mọi người ấy, chính là tình yêu thương. Đó là của cải và kho tàng duy nhất mà con người có thể mang theo và mối mọt chẳng hề đục khoét được. Chiếm được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Chỉ có một thứ duy nhất có thể làm cho con người vong thân, đó là sự ích kỷ. Nghịch lý và đồng thời cũng là chân lý duy nhất của cuộc đời, là càng sống quảng đại, con người càng trở nên giàu có bất tử. Trái lại, càng ích kỷ, con người càng đánh mất chính mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức, để dù phải mưu cầu cho cuộc sống chống qua này, chúng con vẫn luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ. Khát vọng này, nỗi tiếc khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.